Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ sáu đầu tháng ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024. Trước những ngày đầu của một năm mới 2024, chúng con xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị và gia quyến được tràn đầy sức khỏe, bình an và đón nhận muôn vàn phúc lành của Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương trong năm mới này. Ngồi lại để suy nghĩ về ơn Chúa. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đây đều cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã ủ ấp trên cuộc đời của chúng ta như thế nào trong một năm qua. Tình yêu đó được ví như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh, như người mẹ bao bọc che chở con mình. Cả những lúc ta đau buồn thất vọng, thì tình yêu đó càng quyết liệt, thắm thiết hơn. Và khi chúng ta cảm thấy thật tuyệt vọng, thì chính lúc đó, Ngài thường vác chúng ta lên vai để chúng ta được an toàn. Khi nhìn về quá khứ, chúng ta thấy tình yêu của Chúa tràn ngập trên chúng ta. Còn khi chúng ta nhìn về viễn cảnh tương lai, chúng ta phó thác cho Chúa tất cả, vì hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài Ngài sẽ ra tay. Lạy Chúa, một năm đã qua và chúng con đang sống trong những ngày đầu của một năm mới. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong một năm đã qua. Chúng con cũng xin lỗi với Chúa vì tất cả những bất xứng mà chúng con đã vô tình, tệ bạc, mà quên ơn Chúa. Giờ đây chúng con xin dâng năm sống mới lên Chúa, để xin Chúa tiếp tục yêu thương, gìn giữ và chúc lành cho mỗi người chúng con.
Một năm thu qua đông về, đông sẽ đi, xuân hè lại tới. Từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đếm được ơn phước của trời ban? Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn ta bước qua, nhờ ơn cha ban và dẫn dắt. Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình ngày ban cho con an vui, nguồn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên cha. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Một năm thu qua đông về, đông sẽ đi, xuân hè lại tới. Từng ngày dần trôi qua mãi, có ai đếm được ơn phước của trời ban? Suốt năm dài bao khó khăn, những nhọc nhằn ta bước qua, nhờ ơn cha ban và dẫn dắt. Cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình ngày ban cho con an vui, muôn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên ca. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tình ngày ban cho con ăn vui, muôn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần tục ngã Chúa dắt dìu con, và ngày cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đã bước sang một năm mới. Xin Chúa hãy đến và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con và gia đình chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con tràn đầy tình yêu Chúa. Xin thánh hóa năm tháng ngày giờ chúng con đang sống và đổ tràn lửa yêu mến trên chúng con, đặc biệt trong buổi cầu nguyện đầu năm hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chủ nhật tuần này, chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Hiền Linh, là lễ Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc mà đại diện là ba nhà đạo sĩ. Ba vị là những người ngoại đạo đến từ rất xa, nhưng đã trở nên gương mẫu cho chúng ta trong việc đi tìm và hiểu biết Chúa. Các ngài là những người có tâm hồn thiện chí, họ là những người khao khát chân lý. Họ đã sử dụng hết khả năng của mình để đi tìm chân lý. Họ đã từ bỏ một đời sống an toàn và tiện nghi để dấn thân vào một hành trình xa xôi với tất cả những thiếu thốn, hiểm nguy và đầy bất trắc. Mục đích duy nhất là để tìm kiếm vị vua, tìm kiếm chân lý cho cuộc sống của mình. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, không ai lại không một lần hay có khi rất nhiều lần lên đường đi tìm Chúa. Tuy nhiên, cũng biết bao lần chúng ta đi tìm mà không gặp, gõ mà không thấy, nên chẳng lạ gì khi vẫn còn đó biết bao nhiêu người cứ lơ lơ lửng lửng, chân không đạp đất, đầu không đội trời. Tại sao vậy? Thưa rất đơn giản, đó là chúng ta đi tìm Chúa theo kiểu gặp chăng hay chớ. Gặp cũng được, không gặp cũng chẳng sao. Tìm cho có, tìm theo phong trào hay hiệu ứng của đám đông. Hoặc đôi khi chúng ta đi tìm Chúa một tâm hồn ngổn ngang, đủ mọi thứ, nào là ghen ghét, ích kỷ, kiêu ngạo và thực dụng. Vì thế việc không gặp được Chúa là chuyện rất bình thường, bởi lẽ người không ở những nơi đó. Chúng ta cũng có thể đã đi tìm Chúa một tâm hồn trống rỗng, hoang vu, không định hướng, và cũng chẳng ý thức. Vì thế, những dấu chỉ và biến cố vẫn thường xảy ra, nhưng nó đến rồi lại đi, mà chẳng hề đọng lại nơi tâm hồn chúng ta là mấy, nếu không muốn nói như là nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá khoai. Vì thế, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội yêu thương mà Thiên Chúa vẫn hàng ngày dành cho ta. Chính vì thế, trong Thánh lễ Chúa Hiển Linh Chúa Nhật tuần này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết can đảm và khiêm tốn nhìn lại hành trình đức tin của mình, để rồi thành thật nhận ra mình đang ở vị trí nào, đang mang khuôn mặt nào, của Herode, của ba nhà đạo sĩ hay các thượng tế và kinh sư, trên hành trình đức tin của mình. Khi đã nhận ra vị trí, nhận ra khuôn mặt thật của mình trên hành trình đức tin, thì xin Chúa cũng cho chúng ta biết can đảm theo bước chân của ba nhà đạo sĩ, biết tận dụng khả năng của mình dưới sự hướng dẫn của lời Chúa, để rồi cũng như ba nhà đạo sĩ, chúng ta cũng nhận ra sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa quyền năng và tình yêu nơi những người con đang bất hạnh, đang cần chúng ta giúp đỡ, nơi những con người bé bỏng đơn sơ, không vinh quang, không uy quyền. Bà vua không thể đến với Chúa nếu không có ngôi sao dẫn đường. Hôm nay Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy là một ngôi sao lạ, loan báo tình thương của Chúa, đưa dẫn những tâm hồn thiện chí đến với Chúa. Hãy là ngôi sao sáng trong đời sống công bình. Hãy chiếu sáng đức thương yêu của Chúa. Hãy tỏa ánh sáng ấm áp tình người. Qua những làn ánh sáng ấy, mọi người chắc chắn sẽ nhận biết và tìm về với Thiên Chúa là ánh sáng chân thật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những ánh sao Chúa gửi đến cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin biến chúng con thành những ánh sáng ngày càng rực sáng lan tỏa cho khắp thế giới. Amen. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con sẽ dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một anh ở Cali bị viêm mũi rất nặng và sẽ phải giải phẫu. Xin Chúa cho cuộc giải phẫu của anh được tiến triển tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng và đi lọc máu 3 lần một tuần. Anh chị, anh Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu, xin Chúa thương chữa lành cho anh. Anh Vũ Thiên Phúc bị bệnh ung thư đang trong nhà thương. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Ông Ly bị tai biến và một tay rất yếu. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Tiến bị bệnh thiếu máu. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Cô Anh ở Cali bị bệnh yếu tim và phổi. Một bà ở Cali bị bệnh rỗng xương. Ông Phục ở Cali bị huyết áp thấp. Ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả quý ông bà và quý anh chị này. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Francisco, các Đức Hồng Y Giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, quý anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Xuân Quý mới qua đời tại Houston, Texas. Linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Phước mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn cháu Phêrô Nguyễn Việt Hưng mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse Maria Bùi Tuấn Minh mới qua đời tại Việt Nam. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, chúng ta cùng thầm thị dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả quý anh chị cùng dâng lên Chúa những lời tri ân cảm tạ và những ước nguyện để xin Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho mỗi người chúng ta. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van, xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiều nan đời quan phong Sio Pilato, chiều đông đành trên cây thanh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày sớm ba mới sống lại.
Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.
Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tôi lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mơ linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là một mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chỉ đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thương, khóc thương Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Xin được giới thiệu đến với tất cả quý ông bà và quý anh chị, Cha John Nguyễn Tươi, một linh mục rất nhiệt thành trong việc rao truyền lòng thương xót Chúa. Hiện Cha đang phục vụ tại Syracuse thuộc Tổng giáo phận New York. Và tối hôm nay Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc buổi cầu nguyện này, chúng con xin kính chào và xin kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Tích phần Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Judea, trong thời vua Herod, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herod bối rối, và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Giêsu sinh hạ. họ tâu nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là nơi do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bây giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương, là đi trước họ, mãi cho tới nơi, và đậu trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật và nhũ hương và mộc dược, và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, như vậy là chúng ta cùng bắt đầu năm 2024. Cũng cầu chúc cho tất cả quý bà và anh chị em năm mới này được cái sự bình an. Và thứ hai nữa là cho chúng ta mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa, thêm lòng yêu, lòng Chúa thương xót đến cả thế giới ngày hôm nay cũng đang gặp những khó khăn. Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta nhờ ánh sao dẫn đường để dẫn lối cho những nhà đạo sĩ tìm gặp Chúa Giê-xu. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy được ánh sao của Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Và mỗi ngày chúng ta đang tìm kiếm hành trình cuộc đời của mình, đó là tìm ánh sao của Chúa Giê-xu. Chính vì thế, đây cũng là một cái chủ đề gợi mở cho quý bà và anh chị em cùng với tôi suy niệm về ngày lễ Chúa Hiển Linh. Chúa tỏ mình ra cho tất cả muôn loài biết được Ngài là ai, và chúng ta nhờ ánh sao của Chúa để dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Ở khi suy niệm bài tin mừng này, tôi cũng đặt ra những câu hỏi cho chính bản thân mình. Tại sao một sân vận động có thể vài chục ngàn người đến xem một trận bóng đá, mà trong khi đó một thánh lễ thì chẳng được bao nhiêu, vài trăm người, một ngàn người là quý lắm rồi. Vậy cái gì làm sức hút cho họ mà say mê để đi đến để xem bóng đá, hay là những một cái rạp phim? Chắc chắn là họ đi xem những cái thần tượng của họ chơi như thế nào, tài năng của các cầu thủ ra sao, mà ta gọi đó là thần tượng. Mà đặc biệt là các bạn trẻ, mà ngay cả những người lớn, họ thường tìm kiếm các ngôi sao bóng đá, ngôi sao bóng rổ, ngôi sao bóng chày, ngôi sao ca nhạc, diễn viên, điện ảnh, để làm thần tượng cho mình. Như vậy, họ đặt cái niềm tin vào nên những cái ngôi sao này, những người mà có thể làm cho họ thích thú, bắt chước làm theo. Để được cái gì? Để có được mình cũng giống như các thần tượng, từ cách sống, cách ăn mặc, rồi để được muốn được tỏ sáng như họ. Thưa quý bà và anh chị em, vậy chúng ta hiểu đi sâu vào tâm lý thì đó là con người ta luôn khao khát đi tìm một thần tượng cho mình. Thưa quý bà và anh chị em, cũng xem những cái báo chí thì trong những năm vừa qua, nhiều vụ tự sát của các nghệ sĩ Hàn Quốc, họ đã kết liễu đời mình đi đến cái tự tử, đã gây những cái chấn động dư luận. Và tôi cũng tự đặt ra câu hỏi là tại sao họ là những người nổi tiếng, giàu có nhiều người mến mộ, chẳng hạn như khán giả. Khiến bà và anh chị em xem phim Hàn Quốc thì cũng thấy vì những diễn viên này rất là đẹp. Tôi đưa ra một số điển hình như là Choi Jin-siu, Park Jong-ha, Jong-hun, và mới đây nữa là Woo Hara, rồi Lee Soon, là những ngôi sao rất là đẹp. Ai cũng thích từ cách diễn của họ, rồi cái gương mặt của họ. Chúng ta nghĩ là họ là một người nổi tiếng, giàu có, nhiều người mến mộ. Nhưng mà tại sao họ lại không muốn sống, mà lại tự tử, để kết liễu đời mình? Vậy cái nguyên nhân gì khiến cho họ từ một ngôi sao như vậy mà ra đi sớm như thế? Tự họ giết họ. Như vậy chúng ta thấy rằng bên trong của họ một cái điều không có ổn, bất ổn về tâm lý. Chẳng hạn như bệnh trầm cảm, mệt mỏi, áp lực, thị phi, rồi ảnh hưởng nhiều thứ, họ không chịu đựng nổi, chính vì thế mới kết liễu đời mình. Chứ không ai dạy gì một con người hạnh phúc lại tự đi tìm cái chết, không thể nào. Như vậy chúng ta thấy những cái điều gì ở bên ngoài phim ảnh hay là những ngôi sao, những thần tượng đó, chưa chắc họ là hạnh phúc, mà chưa chắc đời sống của họ là tốt hơn chúng ta. Chẳng qua là ở cuộc đời này người ta khéo diễn thôi. Mỗi người chúng ta giống như một diễn viên, cố gắng nhập vai để diễn cuộc đời của mình. Và bên trong cái điều mà hạnh phúc của con người đó là cái gì? Thưa, đó là sự bình an của nội tâm, mà chúng ta gọi đó là đời sống tâm linh. Mỗi người cần có cái này. Nhiều người chúng ta cố gắng đi tìm kiếm bên ngoài mà quên chuẩn bị những cái kiến thức hay là những giây phút để cầu nguyện hay là để hồi tâm hay là tìm kiếm đời sống tâm linh của mình. Đến một lúc nào đó, họ mới chợt ra rằng cái hạnh phúc nó không phải là bên ngoài, mà chính ở nơi tâm hồn của chúng ta. Chính vì thế mà chúng ta thấy là tại sao nhiều người nổi tiếng, ngôi sao bàn bạc, kết liễu đời mình, bỏ lại biết bao nhiêu của cải hay là những danh vọng. Đấy, chúng ta thấy được rõ ràng cái điều đó. Cũng như một câu nói của nhà tâm lý học, nói về một bậc thầy cũng về tâm linh. Ông ta tên là Eckhart Tolle. Ông ta viết như thế này. cuộc sống sẽ tặng bạn những trải nghiệm hữu ích cho những quá trình tỉnh thức của bạn. Làm sao bạn biết được rằng đây chính là trải nghiệm cần thiết? Bởi vì đó là những trải nghiệm bạn có được ngay lúc này. Vậy tác giả muốn nói điều gì? Đó là chúng ta phải có trải nghiệm về cái đời sống tâm linh của mình. Mà ngay cả mùa vọng chúng ta bắt đầu là kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức là như vậy. Con người chúng ta bị ngủ mê trên cuộc sống này. Cứ chạy theo những cái gì đó là dòng đời nó xô đẩy chúng ta. Và chúng ta quên mất rằng cái đời sống tâm linh, linh hồn của chúng ta có một giá trị và quý giá nhất mà người ta bị bỏ quên nó. Thưa quý bà và anh chị em, tất cả những gì chúng ta vừa nói trên đó, vậy cái điều sâu xa nhất mà chúng ta thấy được, mà cái nhà đạo sĩ đi tìm kiếm, chúng ta biết họ là những người thông minh, giàu có, và họ cũng không phải là những người Kitô hữu như chúng ta. Vậy họ đi tìm kiếm cái gì? Họ đi tìm kiếm cái sự chân lý, đi tìm kiếm những cái gì mà Thiên Chúa cho họ thấy. Đó là ngôi sao lạc xuất hiện trên bầu trời, như là một lời ngỏ cho họ biết được rằng ánh sao chính là mà người dân Do Thái ngày xưa biết được sẽ có một vị vua xuất hiện hay là một đấng cứu thế mà họ mong đợi và trong các sách tiên tri đã loan báo trước. Họ không đi tìm những ngôi sao bằng bạc, ngôi sao bóng đá, mà họ đi tìm ngôi sao Giê-xu. Tại sao họ làm như vậy? Thưa, vì con người ta luôn khao khát đi tìm kiếm cái hạnh phúc đích thực, cho nên họ muốn khám phá những cái điều mới trong vũ trụ này. Như các nhà đạo sĩ đã đi tìm ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời mà Tin Mừng đã thuật lại chúng ta về biến cố trọng đại này. Các nhà đạo sĩ này từ Đông Phương đến hỏi dân chúng, Đức Vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Và họ đã tìm thấy ngôi sao của người xuất hiện ở phương Đông. Và nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và dặn các nhà đạo sĩ khi nhìn thấy hài nhi Giê-xu sinh ra ở đâu thì về báo lại cho ông ta. Họ đã lên đường, mà chúng ta biết ngày xưa không phải là đi bằng máy bay hay là đi bằng xe hơi. Họ có thể là đi bằng những con lạc đà đi bộ. Như vậy, cái sự hy sinh của họ đi tìm kiếm Thiên Chúa rất là lớn lao, rất là khó khăn, cũng bị những cản trở. Nhưng mà vì biết đây là điều mà vua dân Do Thái sẽ xuất hiện, ngay từ đầu họ đã đặt ra câu hỏi là vua dân Do Thái sinh ra ở đâu. Chính vì thế họ mới đến và gặp Chúa Giê-xu, Đức Mẹ, Thánh Giuse ở Bethlehem. Rồi họ mới đưa dâng lên những vàng nhũ hương mộc dược như làm lễ vật cho Chúa Giê-xu. Thưa quý bà và anh chị em, mùa Giáng sinh chúng ta vừa trải qua là chúng ta, tôi thấy nhà nào họ cũng là tặng quà cho nhau, thì nó rất là tốt, để nhắc nhở nhau về cái tình cảm gia đình, cha mẹ, anh chị em, con cái trong gia đình. Nhưng mà có một điều mà chúng ta quên là quên tặng quà cho Chúa Giê-xu. Người ta có thể tặng cho nhau, nhưng mà ít ai nói là tặng quà cho Chúa Giê-xu. Ngày sinh nhật của Chúa, ngày lễ của Chúa, nhưng mà nhiều người ít nhớ. Họ chỉ lo cho bản thân họ, cho gia đình họ, chứ ít khi nào mà họ làm một điều gì đó để làm một món quà cho Chúa. Vậy Chúa Giêsu có cần món quà chúng ta không? Cần. Vậy Chúa cần món quà chúng ta đó là cái gì? Cái lòng sám hối, cái lòng ăn năn cũng như là nhớ đến Chúa. Và tôi luôn nói với cộng đồng, hôm nay là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Quý bà anh chị em đừng có nghĩ là sinh nhật của mình, mà chúng ta chỉ là vui chơi bên ngoài mà quên rằng Chúa Giêsu đang chờ những món quà của chúng ta đó. Những món quà mà có thể người ta giúp cho nhau, đó là cái sự tha thứ cho nhau, đừng có hận thù nhau nữa. Nhất là đêm Giáng sinh này nè, chúng ta phải thực sự hãy tặng cho Chúa món quà đó đi. Chúa ơi, con sẵn sàng tha thứ cho vợ con vì con giận cả tuần nay không thể là nhìn mặt nhau được. Hay là người anh em con bất hòa với nhau cả chục năm nay rồi. Vậy đêm Giáng sinh này con hãy dâng cho Chúa một món quà, đó là chúng con làm hòa với nhau. Đấy là món quà rất quý giá mà Chúa Giêsu đang cần. Cũng như các nhà đạo sĩ, thưa quý bà và anh chị em, dâng những món quà cho Thiên Chúa bằng vật chất. Rồi cái ngày đến để bái quỳ, mà chúng ta biết cái nhà đạo sĩ ngày xưa họ cũng rất là có giá trị trong một xã hội, vì họ là những nhà chiêm tinh, biết được những cái chuyện sắp xảy ra. Những người khôn ngoan. Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy những con người rất là thấp hèn, ích kỷ, hẹp hòi, gọi là ganh tị, hơn thua, đó là vua Herod. Để cuối cùng cái gì? Cái lòng hận thù đó đến nỗi mà giết những hài nhi từ 2 tuổi trở xuống trong vùng như vậy. Đó là một mặt trái của một cái xã hội mà chúng ta thấy được. Thế vì cái niềm vui của đêm Giáng sinh thì bên cạnh đó lại là những cái lòng hận thù tàn ác của những con người vì ganh tị ghen tương. Đó là điển hình là vua Herod. Vậy có những người đi tìm ánh sao của Chúa, nhưng cũng có người đang dập tắt những ánh sao đó bởi lòng già của con người. Vì cho nên những đêm Giáng sinh có những gia đình rất là vui vẻ hạnh phúc, nhưng bên cạnh đó thì những gia đình cũng không có gì là vui khi vợ chồng con cái không gần với nhau được, không chia sẻ niềm vui đó, cũng không tặng quà cho nhau. Mặc ai nấy sống, thưa quý ông bà và anh chị em. Từ cái hành trình tìm kiếm ngôi sao của ba nhà đạo sĩ cho tôi và quý ông bà và anh chị em suy nghĩ điều gì? Và chúng ta đặt ra họ là ai? Họ là những người lương dân, nhưng họ có một cái tâm, cái lòng yêu mến Chúa Giêsu. Họ nhận ra được cái ngôi sao của Chúa Giêsu là ánh sao dẫn đường, là ánh sao chiếu mệnh của người dân Israel, dân Do Thái lúc bấy giờ. Vì theo tập tục văn hóa của họ, mỗi vị vua được sinh ra đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Cuộc hành trình của các nhà đạo sĩ cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả, gian nan. Nhưng các ngài luôn khao khát tìm đến đấng cứu thế mà họ mong đợi. Các ngài đã sụp lại để dâng những lễ vật cho hài nhi, đó là cái sự tôn kính yêu mến. Thưa quý bà và anh chị em, bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy được vua Herod bực tức và lo sợ, ông ta đã vì sợ mất ngay vua của mình, một kẻ tham quyền cố vị, nên ông ta đã hành động một cách tàn bạo và gian ác, tại quần lính đi khắp nơi để giết trẻ em. Lòng ganh tị của vua Herod cho chúng ta thấy được tàn ác của con người hiện nay cũng đang giết những trẻ em vô tội, đó là cách phá thai, ngay cả những người công giáo ngày hôm nay. Rồi những người bạo hành trẻ em, bán trẻ em làm nô lệ tình dục. Biết bao nhiêu những trẻ em phải sống trong cái sự nghèo khổ, cướp bóc, đàn áp bởi con người. Họ đang tâm giết kia những trẻ thơ bởi những sự ích kỷ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta thấy được cái sự mà phá thai, rồi họ bỏ vào những thùng rác như vậy. Có lần tôi về Việt Nam mà gặp cha, một cha bạn chôn xác của trẻ sơ sinh. Mà mỗi một cái học như vậy đó, cha nói là ít nhất là mấy ngàn trẻ em. Nhiều như vậy, thưa quý bà và anh chị em, mà nó lên mấy chục ngàn luôn. Và ngài nói giết thì không biết là chỗ đâu mà để mà chôn nữa. Cho nên phải chôn chồng như vậy. Thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta nhìn ra bên ngoài kia, còn biết bao nhiêu những người đang đan tâm để giết hại những trẻ em vô tội, lạm dụng tình dục, phá thai, hãm hiếp, bán trẻ em cho những nhà chứa. Vậy chúng ta làm gì trong một thế giới đầy những bóng tối mà thiếu đi những ánh sao, những ánh sáng? Vậy, hôm nay chúng ta suy nghĩ gì và chúng ta làm gì để có thể làm lại cái bầu trời này được nhiều ánh sáng hơn? Đó là con người, lòng của con người, nhận thức của con người. Và nó xuất phát từ trong gia đình của mỗi người chúng ta, từ mỗi người chúng ta. Đó là sống đừng có vô tâm, đừng có tàn ác, đừng ích kỷ quá. Thì mà chúng ta, khi mà một mỗi người càng ích kỷ, càng vô tâm, thờ ơ á, thì càng xảy ra những cái chuyện mà trong gia đình, tại sao có những người bị vô cảm, trầm cảm, tại vì người ta không quan tâm với nhau. Thưa quý bà và anh chị em, vậy chúng ta cần cái gì? Cần ánh sáng lời Chúa. Mà lời Chúa phải đến với nhà thờ. Chúng ta phải tham gia tích cực hơn. Chúng ta cứ sợ mất thời gian vì lo công việc, vì lo chuyện gia đình. Nhưng mà chúng ta lo mãi nó cũng vẫn vậy thôi à. Nhưng mà thử hỏi bây giờ, chúng ta dự một bữa tiệc hay là một chuyện gì đó phải mất vài tiếng đồng hồ. Có thể ngồi nhậu 3-4 tiếng không sao. Nhưng mà thánh lễ á, nhiều khi nó một tiếng họ còn dễ chịu, thêm một tiếng 15-20 phút là bắt đầu họ khó chịu. Tại sao vậy? Nhiều người ngày hôm nay rất kỳ, thưa quý bà và anh chị em. Lâu lâu mà, ví dụ như nhà thờ mà có cái gì lễ lớn, mà nó có thể là nó kéo dài thêm 15-20 phút thôi, là họ khó chịu lắm. Như vậy đi lễ đâu có lợi ích gì đâu. Bởi lòng người chúng ta hẹp lắm, thưa quý bà và anh chị em. Còn Chúa thì rộng lượng bao la vô cùng. Ấy, thế mà khi mà chúng ta cứ gặp những hoạn nạn thì chúng ta chạy lên khẩn nguyện đủ thứ điều. Như vậy nó không có hiệu quả. Bằng ngay bây giờ chúng ta có một cái lòng yêu mến Chúa thực sự. Chúng ta hy sinh thực sự cái thời giờ cho Chúa. Vì vậy mà trong cái thế giới ngày hôm nay hình như không còn ánh sáng chân lý của Chúa Giê-xu. Cho nên nó đầy dậy những bóng tối. Mà lòng người càng tối tâm thì cái lòng ganh tị, cái lòng ghen ghét, cái sự hận thù nó càng nhiều hơn nữa. Giống như vua Herodê, chúng ta nói chúng ta tử tế hơn vua Herodê hay là những người làm cái chuyện đòi bại, nhưng mà thực sự đối với Chúa chúng ta còn rất là thờ ơ. Tôi nói thật, ngày hôm nay có người rất thờ ơ khi mà tham dự thánh lễ hay là tham dự những cái công việc bác ái hay là những cái tổ chức của cộng đoàn hay là giáo xứ. Họ không có mạng. Họ chỉ nghĩ là cho bản thân mình. Cho nên cái thế giới ngày hôm nay người ta chỉ lo bản thân họ. Ít khi nào nghĩ đến cho những người khác. Cho nên cuộc sống này, tại sao các ba nhà đạo sĩ bỏ tất cả cái công việc của mình, rồi gia đình của mình mà đi tìm Chúa Giêsu? Thì ngày hôm nay chúng ta mới có thấy được cái giá trị, cái sự hy sinh của ba nhà đạo sĩ đi tìm kiếm được chân lý. Vì vậy mà nhớ lại cái lời thánh của Đức Thánh Cha Francisco cũng công bố, không biết thời gian nào thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà Ngài nói như thế này: ngày nay có những trào lưu con người muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tim của họ, đặc biệt là các tôn giáo độc thần. Nó là nguyên nhân của bạo lực và của chiến tranh xảy ra trên thế giới. Thuyết độc thần quan niệm rằng niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất là kiêu ngạo, là nguyên cớ cho sự bất khoan dung. Trong khi đó, họ cho rằng họ có thể thay quyền Thiên Chúa để thực hiện theo ý riêng của mình. Họ coi Thiên Chúa như là cái tài sản riêng. Họ bóp méo sự thánh thiên và phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa. Nếu ánh sáng của Thiên Chúa bị dập tắt, thì phẩm giá con người cũng bị dập tắt. Lúc đó, con người không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, mà chúng ta phải tỏ lòng tôn kính trong mỗi con người, nơi những người yếu đuối, khách lạ và người nghèo. Cho nên, thế giới phát sinh ra bạo lực, chiến tranh, người ta khinh thường và chà đạp lẫn nhau, mà chúng ta đã thấy được điều này trong nhiều thập niên vừa qua. Thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, kết luận bà chia sẻ ngày hôm nay, vậy chúng ta xin nhiều hãy tìm kiếm ánh sao của Chúa Giêsu, và chúng ta nói về Chúa Giêsu cho anh chị em của mình, về những việc Ngài làm được và Ngài đã sống vẫn như lời giáo huấn của Ngài được trong phúc âm. Tại sao chúng ta có thể nói nhiều thứ, nhiều chuyện trên thế gian này nhưng mà không nói về Chúa Giêsu cho anh em của mình? Rồi chúng ta đi tìm kiếm những thần tượng, ngôi sao, nhưng mà tại sao chúng ta không đi tìm kiếm ngôi sao, ánh sao dẫn đường chính là Chúa Giêsu? Vậy ai là ngôi sao dẫn đường cho tôi đi trong cuộc sống này? Các nhà đạo sĩ đã khao khát để tìm kiếm ánh sao Giêsu để được tỏa sáng, vì chính ánh sao Chúa Giêsu là chân lý, là đường, là sự thật và là sự sống cho tất cả những ai tin. Chúa nói cho chúng ta điều đó. Vậy thưa quý bà anh chị em, điểm thực hành mọi người chúng ta có thể làm được qua lời Chúa ngày hôm nay, cả tôi và quý bà và anh chị em: cha mẹ là ánh sao cho con cái của mình bằng việc làm hy sinh như cộng viện cho con cái của mình. Và ngay cả linh mục cũng hãy trở nên ánh sao cho những anh chị em của mình. Mỗi người chúng ta là ánh sao, và ánh sao đó được tỏa sáng hay không thì mỗi người chúng ta phải làm bằng việc làm, chứ không phải chỉ lời nói. Và ánh sao đó được thể hiện bằng cách sống đời thực, bằng đời sống đức tin, bằng việc làm của mình. Và Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, là hy vọng, nguồn ơn cứu độ cho nhân loại ngày hôm nay. Ước gì chúng ta nhận được điều này để chúng ta cũng tỏa sáng tình yêu thương với nhân loại anh chị em của mình, biết xây dựng hòa bình công lý cho nhau. Đó là điều mà chúng ta ước mong để làm được trong cuộc sống hôm nay và mai sau. Qua lời Chúa ngày hôm nay, nguyện xin Chúa Giêsu trở lại ánh sao trong cuộc đời của mỗi người chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen. Từ đây, nguyện xin dâng lên Chúa những ước nguyện của quý bà và anh chị em trong tối hôm nay. Nhân ngày đầu năm mới này, cũng kính chúc tất cả quý bà và anh chị em hãy chọn Chúa Giêsu là ánh sao, là điểm tựa trong cuộc đời của mình, rồi mọi gian khổ khó khăn sẽ đi qua. Tôi tin chắc điều đó, quý bà anh chị em hãy tin điều đó đi, hãy theo Chúa Giêsu, mọi sự bình an sẽ đến với anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Kính thưa Cha, cùng với cộng đoàn, quý ông bà và quý anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện tối ngày hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay. Thật là ý nghĩa, thật là sâu sắc và đã giúp chúng con hiểu sâu sắc hơn về lời Chúa trong Chủ nhật lễ Chúa Hiển Linh tuần này. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều và cũng chúc thềm của năm mới 2024. Chúng con cũng xin được kính chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và quý anh chị được luôn luôn mạnh khỏe, an vui, luôn luôn được tràn đầy ơn của Chúa trong một năm mới này, và ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ là những ánh sao để thắp sáng lên bóng đêm của ngày hôm nay, của thế giới ngày hôm nay, ánh sao của lòng cảm thông, ánh sao của sự tha thứ, chia sẻ, ánh sao của tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau trong dòng đời ngày hôm nay. Và xin Chúa luôn luôn đồng hành cùng với Cha, xin Chúa luôn luôn quan phòng gìn giữ công việc của Cha trong việc mục vụ, cũng như xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta trong một năm mới này. Xin kính chúc Cha cũng như toàn thể quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ ngon giấc, một cuối tuần thật nhiều niềm vui, và chúng ta luôn luôn đón nhận được những ân phúc từ Thiên Chúa trong cuộc sống ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Ca vang tình Chúa muôn đời. mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song. Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến.
Tìm đến suối.